tuyệt đối không nên tự mình không hiểu rõ mà tùy tiện mặc ý hủy bán tam bảo, hoặc không khéo phân biệt pháp tướng, thấy người nói mình cũng nói theo mà hủy bán pháp đại thừa. Nơi đây mà nói rằng đây không phải là lời Phật nói thì vị Bồ Tát này đã bị tà kiến phiền não sai xử và chiết phục, nên phạm pháp tha thắng xứ, tức là cái chỗ mà đáng lẽ mình phải thắng nó thì nay nó lại thắng mình, gọi là tha thắng xứ. Chứ trong dự là Bồ Tát Giới Bổn có nói, nếu chư Bồ Tát hủy bán Bồ Tát tạng, ưa thích tuyên thuyết khai thị kiến lập chính pháp tương tợ, cái chính pháp tương tợ ấy tự mình sinh tín giải hoặc bị pháp tương tợ ấy lay truyền thì gọi là pháp tha thắng xứ thứ tư. Thì chúng ta nhớ bốn cái giới sau cùng này trong 10 giới trọng, nó là còn được gọi là pháp, bốn pháp tha thắng xứ, tức là mình bị cái lỗi lầm nó thắng mình, nó những lỗi lầm đó gọi là tha. Tha là cái khác, cái kia, cái khác nọ nó thắng mình nên gọi là tha thắng xứ. Tức là thay vì mình phải bỏ tà kiến ca ngợi tam bảo thì mình đã bị cái tà kiến nó chiến thắng và cái hủy bán tam bảo nó chiến thắng mình nên gọi là tha thắng xứ. Thì pháp tương tự ở đây là những cái pháp mà nó vay mượn nơi pháp đại thừa chân chính, nhưng mà lại với cái căn bản là dựa trên cái căn bản là tham hưởng thụ thanh danh văn lợi giữa ngũ dục, tức là tham sân si làm gốc, lấy gốc tham sân si mà dựng nên pháp đại thừa, chứ không phải là lấy bồ đề tâm mà dựng nên pháp đại thừa. Thì ở đây người Phật tử nghe xong thì phải để ý như thế. Cái vấn đề mà tu hành đối với đạo Phật nói chung và nhất là đối với đại thừa nói riêng rất là khó khăn, cần phải có trí huệ giàn trạch, tức là nhận xét lọc lựa làm sao cho nó ra cho được cái chính pháp, cái chính kiến ở nơi con người mình. Trong suốt con đường tu hành của chúng ta, ngay cả khi chúng ta phát bồ đề tâm đi chăng nữa thì cái phát bồ đề tâm đó vẫn chưa có đúng nghĩa là chân chính bồ đề tâm. Điều này chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều, bởi vì thực sự khi chúng ta phát bồ đề tâm như vậy, chúng ta cũng dựa căn bản ở trên tham sân si mà phát, chứ cũng chưa phải là phát bồ đề tâm ở trên bồ đề tâm. Do đó mà nó mới trở nên khó khăn. Nhưng mà quý vị có thể nghe như vậy rồi có thể hỏi rằng là nếu vậy làm sao mà tôi có thể thực hành được Phật Pháp, bởi vì tôi làm cách nào, tôi nghĩ cách nào thì căn bản của các cái làm, cái nghĩ đó của tôi nó cũng đều là tham sân si hết. Tôi thờ Phật, cái thờ đó nó cũng dựa trên tham sân si mà thờ. Tôi tin Phật, cái tin đó nó cũng dựa trên tham sân si mà tin. Tôi nghe Pháp, cái nghe đó nó cũng dựa trên tham sân si mà nghe. Thế thì bây giờ làm sao khi mà tôi chưa giác ngộ, tôi chưa dứt được tham sân si thì tôi làm bất cứ cái gì nữa căn bản nó cũng là tham sân si hết. Thì đó, chúng ta sẽ có câu trả lời rằng là đừng có lo ngại. Điều hay nhất là chúng ta phải có cái lòng tin. Dù lòng tin nó còn nhiễm ô bởi tham sân si, nhưng chúng ta cũng cứ tin và hành. Khi tin rồi thì phải hành. Rồi trong cái tín cái hành đó là phải lập nguyện nữa. Lấy ba cái tín hạnh nguyện mà trong tịnh độ hay đặt ra làm căn bản để mà chúng ta tiếp tục tinh tấn như vậy. Thì một ngày nào đó cái gốc tham sân si nó sẽ bị lay chuyển. Nhưng mà khi mà nhờ những cái tín hạnh nguyện và bồ đề tâm á, cái gốc tham sân si nó bị lay chuyển cho đến khi nó bị nhổ lên tận gốc, thì lúc bây giờ bồ đề tâm mới có thể phát triển ở trên căn bản bồ đề tâm được. Nhưng có một điều là cái người Phật tử đại thừa đó, trong cái khi phát bồ đề tâm mà chưa có thực sự bồ đề tâm chín mùi, nghĩa là trong suốt cái thời gian đó chúng ta vẫn dựa trên tham sân si mà hành động, thì chúng ta phải ý thức được cái điều đó, chứ đừng có lầm lẫn lại nghĩ rằng là quả thật mình có bồ đề tâm. Có nhiều vị Phật tử cứ vẫn cứ tưởng đâu là những cái tình cảm của mình đó là bồ đề tâm thực sự. Mình thấy mình thương mọi người, cái đó nó chỉ là một cái tình cảm xuất phát từ tâm tham ái. Nhưng mà khi mình đem cái tình cảm đó vào đạo Pháp, mình nghe đạo Pháp ở Đại Thừa nói rằng là phải cứu độ chúng sinh đau khổ, mình mang cái tình cảm tham sân si ở đời của mình ấy, mình gán thêm cái Phật Pháp vào nữa, mình bảo vậy tôi phải thương chúng sinh. Nhưng mà trong cái thương đó của mình ấy, trong cái dựa vào Phật Pháp để mà bảo là thương chúng tất cả chúng sinh, cứu khổ cho tất cả chúng sinh đó, thì cái thương nó, cái gốc nó vẫn là tham sân si, và nó nhuốm tất cả những cái cái vị phiền não của tham sân si nó có đầy trong cái tinh thần đạo của mình hết. Nhưng điều đó là một điều không có gì gọi là kỳ lạ hết, nó là một sự kiện rất bình thường. Chúng ta, bản chất của chúng ta trong Phật pháp thường nói rằng là chúng sinh căn bổn là tham sân si, cái gốc của chúng sinh nó là tham sân si. Thành ra vì vậy đó nên trong những cái hạnh nguyện Bồ Tát của mình á, nó có nhuốm đầy phiền não tham sân si trên đó, nó là một sự kiện rất là bình thường. Nhưng với điều kiện duy nhất là chúng ta phải ý thức được, chứ chúng ta đừng có hiểu lầm. Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta có Bồ Đề tâm rồi. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là những cái gì mình đang cảm tình đó nó thực sự là từ bi tâm của chư Đại Bồ Tát rồi. Nghĩ như vậy là thành tà kiến ngay và tà ma nữa. Nó có thể xâm nhập mình ngay lập tức. Từ đó thành lệch lạc, từ đó mất hết căn bản Phật pháp. Và con người như vậy ấy, nó chỉ còn chìm đắm ở trong cái địa ngục phiền não mà thôi. Rất là nguy hiểm. Không những đã nguy hiểm cho chính mình, rồi lại từ cái chỗ đó mà nó làm, nó gây ra nhiều cái tà kiến, nó ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người khác. Đó là một điều mà người Phật tử phải lưu ý. Là sự kiện Phật pháp mà chúng ta hành ở trong thế gian này nó còn nhiễm đầy phiền não là một sự kiện dĩ nhiên. Đừng có cái gì mà vội vã mà sợ hãi lo âu rồi đâm ra thối thất tín tâm của mình hết. Đó là một chuyện dĩ nhiên. Nhưng mà mình phải ý thức nó. Và từ cái chỗ ý thức đó thì công việc của mình á, nó không còn phải nghĩ là mình đã là một vị thánh, mình đang làm chuyện của những vị thánh. Mà công việc tu hành của mình nó chỉ làm sao mà mình tẩy rửa nó hết cái sự nhiễm ô của phiền não tham sân si, nhổ được cái gốc tham sân si ra bằng những cái hạnh nguyện, bằng những cái niềm tin mình vào Bồ Đề tâm. Trong suốt thời gian của một chúng sinh, trong một kiếp như vậy, mà có thể nói là nhiều kiếp nữa, chưa phải là chúng ta hành Bồ Tát Đạo đâu, mà chúng ta mượn vào cái tâm nguyện muốn hành Bồ Tát Đạo để lọc rửa cái tâm tham sân si của mình đi. Tức là trong cái giai đoạn đầu của một vị Phật tử Đại Thừa là mượn vào cái pháp Bồ Đề tâm, không phải để thực hành cái tâm Bồ Đề, mà mượn cái pháp Bồ Đề tâm để đối trị tham sân si, làm cho cái tâm mình nó trong sạch, làm chính kiến nó phát triển ở trong mình. Cho đến bao giờ mà thực sự nó trong sạch hoàn toàn, chính kiến hoàn toàn thanh tịnh, lúc bây giờ mình mới thực hiện Bồ Đề tâm của mình. Thành ra cái giai đoạn đầu của Bồ Đề tâm có tác dụng là để đối trị tham sân si, chúng ta phải hiểu như vậy. Ví dụ khi quý vị phát Bồ Đề tâm rồi, nguyện độ tất cả chúng sinh, thì mình thấy mình tranh chấp với một vị nào đấy, mình nghĩ thì mình sẽ lấy cái Bồ Đề tâm ra để mình diệt trừ cái tâm sân hận với tâm tham lam. Mình bảo mình tham cái gì? Mình đã phát nguyện Bồ Đề tâm rồi, tại sao mình lại tham để mình tranh giành với họ? Rồi tại sao mình tranh, trong khi tranh giành đó mình lại sân với họ? Mình có nhiệm vụ phải cứu độ họ mà. Thì do đó là mình lấy Bồ Đề tâm để đối trị tham sân si, chứ chưa phải là mình thực hành cái vấn đề cứu độ họ đâu. Chưa phải mình thực hành Bồ Đề tâm đâu, nhưng mà dùng Bồ Đề tâm để đối trị tham sân si các hạ. Thì đó là những giai đoạn đầu cái người Phật tử Đại Thừa cần phải ý thức rõ rệt. Thành ra chắc chắn một điều rằng là bất cứ một hành động nào, một cử chỉ nào, một tâm niệm nào, nhỏ nhặt nào của mình cũng đều lấy tham sân si làm gốc. Tức là trong suốt cái cuộc đời đạo của mình á, nó luôn luôn là nó nặng mùi tham sân si, nó đầy cái sự nhiễm ô của phiền não hết. Và chúng ta ý thức được như vậy rồi ấy, thì nó có cái tác dụng như thế nào? Đừng có sợ hãi. Chính khi mà chúng ta biết rõ được cái điều đó thì tất cả những cái kiêu ngạo, những cái tự phụ của bản ngã, những cái tự ái của bản ngã, nó tự động nó bị dẹp tan. Bởi vì khi mình thấy rõ rằng là mình hoàn toàn là căn bản là tham sân si, thì mình có tu đến đâu đi chăng nữa mình cũng không kiêu ngạo. Mình có thấy là mình hơn người ta, mình cũng không hề thấy là mình là một cái gì mà khác thường, khác với người phàm. Thì đấy, mình cũng như họ mà thôi. Nhưng may mắn thay, mình có phát Bồ Đề tâm. May mắn thay, mình có sự che chở của Bồ Đề tâm, để mình không có bị cái phàm phu tham sân si đó nó làm cho mình, nó xui khiến mình, nó sai sử mình phải trôi lăn trong cái vòng luân hồi đau khổ mãi. Và trong cái vòng luân hồi đó, dù rằng mình còn tham sân si nên mình còn bị luân hồi, nhưng mà nhờ có Bồ Đề tâm che chở nên trong cái vòng luân hồi đó mà mình luôn luôn mình hướng đến một cái chỗ vươn lên, hướng đến cái ánh sáng cao thượng hơn. Đó là những cái mà mình suy nghĩ nhỏ nhặt, chính là cái ánh sáng ở trong mình, cái mà mình đánh thức dậy ở trong mình. Mà tại sao tại sao mà mình đã phát Bồ Đề tâm rồi mà mình lại như vậy? Tại sao mình đã phát Bồ Đề tâm rồi mà mình lại sân với lại chúng sinh? Tại sao mình đã phát Bồ Đề Tâm rồi mà tại sao mình lại coi thường người ta? Tại sao mình đã phát Bồ Đề Tâm rồi mà mình lại nghĩ mình là một cái gì trên người ta? Thì tất cả những cái tâm niệm mà về bản ngã, nó về ngã sở cho đến về phiền não, về tham sân si đó, nó cứ bị cái phát Bồ Đề Tâm của mình nó chiếu sáng lên để nó đánh tan đi những cái bóng tối của tham sân si như vậy. Thì từ cái chỗ mà bao giờ những cái bóng tối nó tan biến hết, ánh sáng của Bồ Đề Tâm phát hiện ra thì chúng ta mới thực hành Bồ Đề Tâm, chính thức thực hành Bồ Đề Tâm. Nên người Phật tử Đại Thừa phải hiểu rõ là những cái địa vị của một vị Bồ Tát đó, tiến tu, cấp bậc tiến tu dần dần lên cho đến Phật quả, nó trải qua biết bao nhiêu, nào là thập tín, nào là thập trụ, nào là thập hạnh, nào thập hồi hướng, rồi đến thập địa nữa, rồi mới lên đến Phật quả. Đó là chính vì nó trải qua những cái từng như vậy, là trong suốt những cái giai đoạn đó chúng ta cần thiết phải lọc lựa cho nó thanh tịnh hết, lọc lựa ra những cái Phật pháp thanh tịnh và loại trừ đi tất cả những cái pháp thế gian, pháp thế tục, tham sân si làm gốc. Chính ở chỗ như vậy nên chúng ta mới hiểu rõ vấn đề gọi là phát Bồ Đề Tâm, và không còn cảm thấy sợ hãi. Và chúng ta sẽ thấy rõ ngay là người Phật tử Đại Thừa mà không phát Bồ Đề Tâm thì không cách gì trở thành Đại Thừa được. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nếu mà thiếu Bồ Đề Tâm thì tất cả cái công việc thực hành đạo của chúng ta nó sẽ không có căn bản, và nó sẽ sụp đổ, nó không đi lên cao được, nó không đi vào chiều sâu được, và trước sau gì nó cũng lệch lạc hết. Chúng ta sẽ bị tình cảm chi phối, chúng ta sẽ bị phiền não, tham ái, sai sử. Và rốt cuộc hành Bồ Tát Đạo mà thiếu Bồ Đề Tâm thì chỉ là tu phước, mà nếu không khéo, không thiếu cái lương tâm căn bản trong đời mà không khéo nữa thì chúng ta lại thành ra vọng ngữ và thành ra là dối gạt chúng sinh. Bởi vì thực sự mình không có theo Bồ Tát Đạo thật, thực sự mình không vì chúng sinh thật, thực sự mình không có từ bi thương chúng sinh thật, mà mình lại cứ mở miệng mình nói là tôi từ bi, tôi thương chúng sinh, tôi vì chúng sinh, mà thực ra chỉ là một cái tình cảm, cảm giác xuất phát từ bản ngã với tham ái của mình thôi. Thì như vậy á, là điều rất nguy hiểm. Mai sau á, mà mình lại đọa địa ngục, mình lại rớt vào cái vòng của tham ái, tham dục, nó sai sử, rồi mình lại đồng hóa là đạo Phật là như thế đó. Hoặc rằng là nếu mà mình thấy cái điều đó là tội lỗi á, thì mình lại đâm ra mình nghi ngờ, mình bảo theo đạo Phật rốt cuộc bị đọa hết. Thành ra nó xảy ra nhiều cái rất tai hại khi nó thành kết quả rồi đó, cũng bây giờ khó gỡ và khó chữa vô cùng. Nên trong cái lúc mà mình còn có thể tránh được này nọ, chư Phật chư Tổ không hết sức mà nhắc nhở lặp đi lặp lại chúng ta hay cái vấn đề là phải phát Bồ Đề Tâm, phải đừng có ngã mà, đừng có kiêu ngạo, đừng có này nọ, là vì sợ chúng ta phát Bồ Đề Tâm không nổi thì chúng ta sẽ đã mượn vào pháp Đại Thừa để phát triển cái bản ngã của mình nữa, mượn vào Phật pháp mà không có dẹp trừ được tham sân si mà cứ tăng trưởng tham sân si. Hỏi cái tham ái của mình á, tận lực của mình xả không hết được, bỏ cả thân mạng ra để xả nó chưa chắc xả hết được, trăm ngàn kiếp chưa chắc xả hết được, mà nay mình lại hiểu lầm, tức là mình chỉ thấy nghĩa là Phật pháp Đại Thừa lấy một cách tương tự thôi, mình lại lấy lầm cái từ bi cứu độ chúng sinh của pháp Đại Thừa đó, rồi mình lại đổ thêm, nghĩa là mình cho thêm, nó trợ lực thêm vào cái tham ái mà vốn quá chặt chẽ ở trong mình. Mình lại đồng hóa, mình bảo là đó, thấy chưa, trong đạo Phật cũng nói rằng là phải thương tất cả chúng sinh, vậy làm sao bảo tôi bỏ tham ái được. Rồi sau đó nó, cái tham ái đó của mình ấy, bây giờ đây nó lại có Phật pháp Đại Thừa bảo vệ cho nó nữa, lấy cái gì ra để nhổ nó đây. Rồi lúc đó mình sống trong cái tham ái đó, mình chỉ là một đứa phàm phu, nghĩa là ngũ dục dẫy đầy ở trong tâm mình, vô minh nghĩa là đặc khịt hết, mà vì mình lại đồng hóa cái tham ái mình với lại cái từ bi của đạo Phật. Rồi lúc đó mình sẽ nghĩ rằng tất cả những cái mà tham ái nó tạo ra nên mình nghĩ đó là pháp từ bi, pháp Phật hết. Đó là tất cả những cái mà rất là độc địa, nguy hại vô cùng. Đó đúng là đề hồ mà thành độc dược. Biết bao nhiêu cái vị mà gọi là tu hành ngày nay cũng như ngày xưa nó bị lạc vào cái con đường như vậy. Nhiều vị bây giờ tu chưa đến đâu hết, mà cũng ra thuyết pháp, cũng làm đủ thứ hết, rồi lấy cái hành động đó của mình nói là tôi từ bi, tôi theo Đại Thừa đây, tôi cũng như là Đại Thừa vậy đó, tôi mới là người theo đúng Đức Phật. Thì Phật là từ bi cứu độ chúng sinh thì bây giờ tôi cũng vậy, cũng ra để cứu độ chúng sinh. Và cứ lấy cái mà vì chúng sinh mà phục vụ cho cái ngũ dục ấy, hưởng thụ danh văn lợi dưỡng của mình. Đó. Mình ấy là cũng thấy đồ chúng đông đảo, mình ham thích cái đó. Đó là cái tâm tham danh, tâm ham lợi, ham quyền quý, ham quyến thuộc đông vào để có uy quyền, có thế lực mạnh. Cái tâm nó sợ hãi cô đơn. Mà một người sợ hãi cô đơn thì làm sao mà có thể đi vào con đường tâm linh được. Mà cái tâm của mình nó sợ hãi cô đơn, nó ham cái hưởng thụ cái danh văn lợi dưỡng đó, rồi nó lại đồng hóa cái là cái này là tôi vì chúng sinh, tôi theo đại thừa, thành ra tôi phải tiếp xúc với chúng sinh nhiều, phải giúp đỡ cho họ, khuyến khích họ. Mình như vậy là chết rồi. Mình như thế là mình hủy báng tam bảo. Mình dùng pháp tương tự, cái chính pháp khác với cái chính pháp tương tự, tức là mình vay mượn nơi cái chính pháp mà để phục vụ cho tham sân si, phục vụ cho cái tâm tham dục của mình.